Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Thủ hiến New South Wales tin rằng đảng tự do xứng đáng có nhiệm kỳ thứ tư trong kỳ bầu cử tiểu bang sắp tới vào ngày 25 tháng 3. Thủ tướng Anthony Albanese dẫn đầu một cuộc tuần hành qua cầu cảng Sydney để ủng hộ quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBTIQ+. Bộ trưởng Tony Burke cảnh báo các sản phẩm có hàm lượng silica cao sẽ gây ra những vấn đề tương tự như amiang trong tương lai. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% năm 2023. Và hàng trăm nạn nhân buôn người bị mất tích khi được giới thiệu đến chương trình của chính phủ Anh Quốc, đa số là người Việt. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Thủ tướng Anthony Albanese đã chỉ trích chính phủ đảng tự do của tiểu bang New South Wales, nói rằng chính phủ này đang sụp đổ trước mắt chúng ta khi chiến dịch tranh cử bước vào 3 tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử tại tiểu bang này vào ngày 25 tháng 3. Cùng với lãnh đạo đảng lao động tại New South Wales, ông Chris Minns tham gia chiến dịch tranh cử của đảng này ở Hurstville. Ông Albanese nói rằng một loạt đơn từ chức gần đây cho thấy liên đảng không ở vị thế mạnh nhất trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 25 tháng 3 sắp tới. Ông Albanese nói:
The choice is oh so clear.
Sự lựa chọn quá rõ ràng. Một bên là chính phủ đang sụp đổ trước mắt chúng ta, vỡ vụn như một toa xe lửa nhập khẩu, đổ vỡ như một chiếc phà thuê ngoài, bị tai tiếng cản trở và bị đeo bám bởi sự từ chức. Trong khi đó, thì thủ hiến New South Wales Dominic Perrottet nói rằng ông tin rằng đảng của ông, đảng tự do New South Wales, xứng đáng có nhiệm kỳ thứ tư tại văn phòng. Ông bác bỏ lời chỉ trích của Thủ tướng Albanese, nói rằng ông tập trung vào tương lai của tiểu bang chứ không phải là những công kích cá nhân. Ông Perrottet nói: Tôi chỉ nói rằng Thủ tướng có thể dùng đến các cuộc tấn công cá nhân. Đó là cách làm chính trị cũ và đó là vấn đề của ông ấy. Tôi tập trung vào tương lai và kế hoạch kinh tế để đưa tiểu bang của chúng ta tiến lên. Trả lời các câu hỏi về việc ai sẽ có mặt trong nội các nếu chính phủ của ông được bầu lại, ông nói rằng tất cả sẽ được tiết lộ sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Quan điểm của tôi là thế này. Ở Victoria, chính phủ lao động tại Victoria tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Họ có nhiều người nghỉ hưu hơn chúng tôi tranh cử nhiệm kỳ thứ tư. Đổi mới là một điều tích cực. Nó tạo cơ hội cho các bộ trưởng tham gia và đóng góp thật sự. Đó là điều tích cực, chứ không phải tiêu cực. Và chúng tôi có một đội ngũ rất mạnh, một đội ngũ cấp cao rất mạnh. Thủ tướng Anthony Albanese đã dẫn đầu một cuộc tuần hành qua cầu cảng Sydney để ủng hộ quyền bình đẳng cho cộng đồng những người đồng tính và song tính LGBTIQ+. Hơn 50.000 người, nhiều người trong số họ ăn mặc sặc sỡ đã diễu hành qua cây cầu như một phần của lễ hội để kết thúc sự kiện World Pride mà Sydney đã tổ chức trong 17 ngày qua. Ông Albanese nói rằng sự kiện này là một lời nhắc nhở về những gì đã đạt được và cả những gì vẫn phải đạt được. Ông nói: Đây là một lễ kỷ niệm tuyệt vời của sự đoàn kết. Một cây cầu tượng trưng cho việc gắn kết mọi người lại với nhau, gắn kết cộng đồng Úc lại với nhau, tôn vinh sự đa dạng. Nhưng đồng thời cũng thừa nhận rằng trên khắp thế giới, nhiều người vẫn phải chịu đau khổ vì họ thực sự là ai và vì giới tính thực sự của họ. Sự kiện World Pride sẽ chính thức kết thúc bằng một buổi hòa nhạc tại The Domain ở trung tâm Sydney vào tối nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 3. Thủ tướng Anthony Albanese đã từ chối lời kêu gọi của đảng Xanh về việc tiếp tục hành động loại bỏ tất cả các khoản giảm thuế cho những người có số dư hưu bổng cao hơn. Đầu tuần này, chính phủ liên bang đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi mức thuế lên 30% đối với các tài khoản hưu bổng có hơn 3 triệu đô. Đảng Xanh đã kêu gọi hạ thấp ngưỡng hơn nửa xuống còn 1,9 triệu đô và loại bỏ hoàn toàn bất kỳ mức thuế ưu đãi nào đối với các khoản tiền đó. Ông Anthony Albanese nói rằng chính phủ liên bang sẽ không chấp nhận đề xuất từ Đảng Xanh. Ông Anthony nói, Đảng Xanh sẽ luôn tìm ra lý do để cố gắng nói những gì mà lao động đang đề xuất là điều mà họ có lập trường khác. Ít nhất thì họ cũng không giống như những người liên đảng, nói không với tất cả mọi thứ. Chúng tôi có quyền cân bằng để tạo ra sự khác biệt. Điều này sẽ đến sau cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2025. Thực sự thì liên đảng đã để lại khoản nợ cả ngàn tỷ đô cho chúng tôi. Bộ trưởng quan hệ nơi làm việc Liên bang Úc, ông Tony Burk cho biết, các sản phẩm có hàm lượng silica cao sẽ gây ra những vấn đề tương tự như amiang trong tương lai. Một cuộc điều tra đang được tiến hành về một lệnh cấm quốc gia có thể xảy ra đối với đá nhân tạo có khả năng gây chết người. Các sản phẩm có hàm lượng silica cao thường được sử dụng trong nhà bếp có liên quan đến ung thư và bệnh phổi nan y. Ước tính có khoảng 600.000 công nhân đã tiếp xúc với bụi silic. Liên minh công nhân sản xuất Úc đã kêu gọi cấm các sản phẩm có liên quan. Tuy nhiên, ông Bert nói với truyền thông Sky News rằng việc xử lý vấn đề này sẽ rất phức tạp.
No matter what we do, this will be a problem in Australia.
Bất kể chúng ta làm gì thì đây sẽ là một vấn đề ở Úc trong 40 hoặc 50 năm tới. Bởi vì trong khi bất cứ ai cũng có thể dùng loại đá này trong nhà bếp hoặc phòng tắm của họ vào lúc này, nó an toàn vào lúc này, nó sẽ không gây ra vấn đề vào thời điểm này. Chúng ta sẽ trở lại tình trạng như chúng ta đã từng sống với amiang. Rất nhiều vấn đề phát sinh cần được giải quyết với Safe Work Australia. Quý vị đang nghe bản tin thời sự của SBS Việt ngữ với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Đến với Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức khoảng 5% khi nước này cố gắng xây dựng lại hoạt động kinh doanh sau nhiều năm phong tỏa vì COVID-19. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã công bố mục tiêu này trong một phúc trình về công việc của chính phủ trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, bắt đầu kỳ họp Quốc hội thường niên. Ông Lý Khắc Cường tuyên bố, nền kinh tế duy trì ổn định vượt qua khó khăn. Các nhiệm vụ phát triển chủ yếu của năm đã cơ bản hoàn thành trong bối cảnh môi trường có nhiều biến động phức tạp. Nền kinh tế Trung Quốc đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ. Đại hội năm nay sẽ chứng kiến việc bổ nhiệm mới một nhóm quan chức được xem là đồng minh thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Năm 2022, Trung Quốc chỉ đạt mức tăng trưởng 3%, thấp hơn mục tiêu đề ra là khoảng 5,5%, do nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị tác động bởi các chính sách kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt và khủng hoảng bất động sản. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Hàng trăm nạn nhân của nạn buôn người đã mất tích sau khi họ được giới thiệu đến chương trình của chính phủ Anh Quốc được thiết kế ra để bảo vệ họ. Và phần lớn trong số nạn nhân trưởng thành là người Việt Nam. Tờ The Guardian đưa tin vào hôm 2 tháng 3. Thông tin được đưa ra sau khi Bộ trưởng nhập cư của Anh, Robert Jentrick, thừa nhận hồi tháng 1 rằng kể từ năm 2021, khoảng 200 trẻ em sinh tị nạn đã mất tích khỏi các khách sạn mà Bộ Nội vụ và các nhà thầu của Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm. Theo dữ liệu mà The Guardian có được về quyền tự do thông tin từ Bộ Nội vụ Anh, có 566 nạn nhân có thể là nạn nhân buôn người hoặc đã được xác nhận là nạn nhân buôn người từ Vương quốc Anh và các quốc gia khác, được phân loại là mất tích từ năm 2020 đến năm 2022. Sau khi được chuyển đến cơ chế giới thiệu quốc gia NRM, vốn được thiết kế để bảo vệ an toàn và hỗ trợ cho nạn nhân. Con số cao nhất là 258 nạn nhân vào năm 2022, tăng từ 232 người vào năm 2021 và 76 vào năm 2020, Phần lớn trẻ mất tích là bé trai người Albania và phần lớn người trưởng thành mất tích là đàn ông Việt Nam. Tờ báo Anh cho biết các tổ chức ủng hộ nạn nhân buôn người đã bày tỏ lo ngại về dữ liệu trên và kêu gọi Bộ Nội vụ Anh mau chóng điều tra những gì đã xảy ra với hàng trăm nạn nhân mất tích. Theo Tổ chức Chống Buôn Người Quốc tế, thì tình trạng buôn người từ Việt Nam sang Vương quốc Anh đang ngày càng gia tăng. Phần lớn bị đưa vào các cơ sở sản xuất cần sa, tiệm làm móng và ép buộc làm gái mại dâm. Đa số các nạn nhân buôn người còn rất trẻ, đôi khi là trẻ em, rất dễ bị bóc lột dưới bàn tay của những kẻ buôn người với những lời hứa hão huyền về những công việc hấp dẫn và lương cao. Chính sự tự nguyện của các nạn nhân, vốn phần lớn xuất thân nghèo khổ, đã gây ra những thách thức và khó cho giới hữu trách Anh trong việc trấn áp tội phạm buôn người. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023. Perth có mây mù rải rác, 20-31 độ. Adelaide trời mưa rào rải rác, 15-23 độ. Melbourne mây mù vài nơi, 16-24 độ. Hobart mưa rào giảm, 16-22 độ. Canberra, Sydney và Wollongong trời nắng. Canberra 15-29 độ, Sydney 21-38 độ và Wollongong 21-36 độ. Brisbane mây mù rải rác, 20-31 độ. Cairns trời mưa, 23-28 độ và Darwin trời mưa rào, có thể có dông, 27-31 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Thủ hiến New South Wales tin rằng đảng tự do xứng đáng có nhiệm kỳ thứ tư trong kỳ bầu cử tiểu bang sắp tới vào ngày 25 tháng 3. Thủ tướng Anthony Albanese dẫn đầu một cuộc tuần hành qua cầu cảng Sydney để ủng hộ quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBTIQ+. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% vào năm 2023. Và hàng trăm nạn nhân buôn người bị mất tích khi được giới thiệu đến chương trình của chính phủ Anh, đa số là người Việt.